Nếu mà thường trở về cái biết hiện tiền, cứ trở về cái biết hiện tiền, cứ nhớ thì trở về, mà mình tập như vậy trong một năm thì có sức chuyển hóa hơn là đi dự tất cả các cái khóa tập tu. Không cần phải đi đâu gặp vị thiền sư nào hay gì hết, chỉ có cứ thỉnh thoảng nhớ trở về lại cái biết hiện tiền, cứ kéo nó lại cái biết hiện tiền, mà cứ như vậy chừng một năm thôi là sẽ thấy cái sự tiến bộ rất là nhiều. Thế nào là xúc tam giới? Đáp: thiện ác đều chớ suy nghĩ, ngay chỗ ấy liền xúc tam giới. Đó, đại chúng nghe, mình người tu á, khi nào mình cũng mong xúc thế tục gia, xúc phiền não gia và xúc tam giới gia. Thì hai cái đầu của mình còn hy vọng mình có phần là mình xúc thế tục gia rồi, và bây giờ phiền não chút chút, nhưng mà tôi nguyện tôi sẽ xúc phiền não gia. Nhưng mà cái xúc tam giới gia thì có lẽ mình chưa dám nghĩ, tại vì trong này nó còn có vô sắc ha. Dục giới thì còn khả dĩ, nhưng mà tới sắc giới thì vô sắc giới nó bộ chắc mình còn lâu lâu một chút. Ở đây ngài nói rất gọn: thiện ác chớ suy nghĩ, ngay đó là xúc tam giới. Đó là cái câu của lục tổ dạy ngài Huệ Minh. Thiện ác là đại biểu cho tất cả các thứ có hai, tất cả cái gì mà có hai chứ không riêng thiện ác, đều buông xuống, đều buông xuống. Đó, thì ngay đó, ngay cái gót chân của mình buông xuống là xong. Có nhiều người hay hỏi cô ngồi thiền yên rồi sao nữa? Không có sao nữa hết á. Yên một giờ là giải thoát một giờ, yên một phút là giải thoát một phút. Thì ngay đó đã nếm vị giải thoát rồi, còn hỏi sao nữa? Như Lai ra đời vì phá ba cõi, nếu không tất cả tâm tam giới cũng chẳng có. Phật ra đời, cái ông Phật lịch sử đã đành, nhưng mà ông Phật trong tâm mình ra đời, có nghĩa là một niệm giác khởi lên, thì ngay đó không có tâm vọng nào nữa, thì tam giới cũng không có. Hễ có giác thì không có vọng, tại vì trong một lúc chỉ có một thứ thôi. Khi mình vừa trở lại cái biết hiện tại, phút đó không có vọng, bảo đảm. Thì ngay đó không vọng thì không tâm, thì tam giới không có. Nhưng mà coi chừng như một hạt bụi đập làm trăm phần, 99 phần là không, 1 phần là có, thì pháp đại thừa không thể xuất hiện. Trăm phần đều không thì pháp đại thừa mới hay xuất hiện. Nhưng mà cái chỗ mà biết này, gọi là giác biết này này, nó phải là 100% không bị mê lầm bởi cái vọng. Còn một chút xíu lầm là vẫn bị rớt lại trong cái lưới ma, trong cái lưới vọng tưởng. Đại chúng biết cái vọng tưởng nó gạt mình dữ lắm. Nó gạt đủ cách hết á. Khi mà nó thấy mình ham tu á, cái nó mặc vô một cái áo, một ông thầy tu nó rủ mình tu. Nó đem tinh tấn, nó đem nhẫn nhục để mà mình theo nó. Nhưng mà hễ mà mình theo được cái áo tinh tấn nhẫn nhục tu hành, cái từ từ cái nó rủ mình thôi đi ngủ hè, giờ mệt quá, cái mình đi ngủ. Cho nên tất cả những cái giấy khởi của vọng, của tình tưởng đều chớ theo, chỉ có ngay đó biết. Nếu gặp việc khởi dụng làm nhưng mà không dính mắc, còn nếu có một chút xíu thì cũng đều là bị dính ở trong này. Thì những cái này mình sẽ thấy hơi khó, như dường như là khó, tại vì mình đã quen với cái chỗ khởi vọng. Nhưng mà đại chúng biết, mình đừng có nhìn xa, mình cứ ngay một phút này thôi, cứ làm một phút này thôi, mà phút này làm được thì các phút khác làm được. Có một cái bà 63 tuổi. Bà tên là Charles Philippia. Bà không có giàu, nếu không muốn nói là nghèo, và sống bằng cái đồng tiền lương hưu ít ỏi của mình. Nhưng mà cái tâm bà tốt, và già nghỉ hưu rồi và bà muốn không có làm việc gì nữa, cho nên bà muốn làm những cái việc có ý nghĩa. Thì bà muốn vận động quyên góp tiền cho những cái quỹ từ thiện. Thấy rằng mình tuy nghèo nhưng mà còn cái đồng lương hưu để sống, còn có những người không có đủ cơm ăn chỗ ngủ nữa. Nhưng mà bà không biết quyên góp cách nào. Thì ở Mỹ nó hay có những cái phong trào là đi bộ từ nơi này tới nơi kia để mà quyên tiền, hoặc là chạy bộ, hoặc là trượt tuyết mà cả ngàn dặm như vậy. Rồi cái dân Mỹ nó cũng hay thích những cái việc lạ. Thì hễ mà nó nghe cái chuyện gì lạ, cái nó đăng báo, rồi nó phỏng vấn, cái nó tạo thành một cái phong trào, cái nhiều người theo. Thì bà này bà cũng muốn như vậy, cái bà mới bắt đầu đi bộ để quyên tiền cho trẻ em khuyết tật. Mà 63 tuổi, cũng lớn tuổi rồi. Thì ban đầu bà chỉ có đi bộ được có 15 cây số qua những cái đường phố ở trong thị trấn. Cái từ từ bà đi từ Florida tới New York là trên 2.000 cây số. Trên 2.000 cây số thì từ đâu tới đâu rồi, phải không? Mình từ đây mà ra Huế cũng trên 1.000 cây, phải không? Mà đi xa lắm đó. Mà 63 tuổi mà đi bộ như vậy. Cho nên mà không hề đón xe buýt, không hề đi nhờ xe, cứ đi bộ vậy đó. Cho nên khi mà tới New York thì phóng viên đã tụ tập ở đó để mà phỏng vấn bà về cái thành tựu này. Thì bà mới nói như thế này. Thưa đại chúng, mình nghe cái câu của bà. Thưa quý ông, chẳng cần phải có nhiều dũng khí mới làm được việc này đâu. Tôi chỉ có bước từng bước một. Đó là việc tôi đã làm. Tôi chỉ có bước một bước, rồi một bước nữa, rồi thêm một bước nữa. Từng bước một là cách duy nhất để đạt được mọi thứ, cho dù đó là việc lớn lao hay là một việc nhỏ bé. Thì đây là một câu chuyện thật. Thì tại sao mình cũng có thể học được cái bước một này của bà? Mình đừng có nghĩ tới chuyện thành Phật và nghĩ là ôi chao, mình vọng tưởng dày quá, tập khí sâu quá, làm sao mà bỏ. Không, cứ một phút này tỉnh táo, một phút nữa tỉnh táo, quên thì thôi mà nhớ thì tỉnh. Thì ngay cái chỗ mà vừa tỉnh trong phút này một cái thì ngay đó là Phật. Mà đã Phật thì không có niệm chúng sanh. Thì cứ từng bước một, tôi chỉ bước một bước, rồi một bước nữa, lại thêm một bước nữa. Cứ từng bước một là cách duy nhất để đạt được mọi thứ. Thôi xin chúc quý huynh đệ từng niệm một chúng ta trở về âm Phật nơi mình. Thưa đại chúng, nghỉ ngang đây. Chúng sanh